TAS Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu, ngày mùng 5 tháng 12 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về cuộc họp báo của Đức Thánh Cha Francisco trên máy bay từ Thổ Nhĩ Kỳ về Roma. Tiếp theo đó là các tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Hành trình với lời Chúa và Phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Lòng con mong đời trời cao hay đổ sương xuống, lòng con mong đời một vị vua đấng cứu tình, lòng con mong đời hừng đông bừng sáng muôn nơi, để cho gian trần ngập ánh vinh quang của Ngài. Ngài sẽ đến mang mùa xuân mới cho đời. Này Ngài sẽ đến giải thoát những ai lầm than. Này Ngài sẽ đến mang tình thương mến cho đời. Này Ngài sẽ đến đem nguồn cứu rỗi loài người. Xin đấng cứu tình trời cao thương tình trông đói, trần gian đâm chìm màn đêm tâm tối hoang vu. Ngàn năm mong đời ngày chưa ngự đến quang lâm, để cho gian trần hưởng phúc vinh quang ngàn đời. Này Ngài sẽ đến mang mùa xuân mới cho đời. Này Ngài sẽ đến giải thoát những ai lầm than. Này Ngài sẽ đến mang tình thương mến cho đời. Này Ngài sẽ đến đem nguồn cứu rỗi loài người.
Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 9, từ câu 27 đến câu 31. Khi ấy, Đức Giêsu đang trên đường đi, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: Lạy con vua David, xin thương xót chúng tôi. Khi Đức Giêsu về tới nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần. Người nói với họ: Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không? Họ đáp: Thưa Ngài, chúng tôi tin. Bấy giờ, người sờ vào mắt họ và nói: Các anh tin thế nào thì được như vậy. Mắt họ liền mở ra. Người nghiêm giọng bảo họ: Coi chừng, đừng cho ai biết. Nhưng vừa ra khỏi đó, họ đã nói về người trong khắp cả vùng. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài đọc một được trích trong sách Isaiah, ngôn sứ Isaiah diễn tả niềm mong đợi của nhân loại. Người ta mong đợi thời đấng thiên sai đến để đem lại bình an và hạnh phúc cho nhân loại, như ngôn sứ Isaiah đã trình bày. Chỉ còn chút nữa, chút ít nữa thôi, núi Liban sẽ lại thành vườn cây ăn trái, và vườn cây ăn trái sẽ sum xê như một cánh rừng. Chẳng phải thế sao? Ngày ấy, kẻ điếc sẽ được nghe những lời trong sách, mắt người mù sẽ thoát cảnh mù mịt tối tăm và sẽ được nhìn thấy. Và niềm mong đợi mòn mỏi ấy cuối cùng đã đến. Phép lạ chữa hai người mù của Chúa Giêsu trong bài tin mừng hôm nay đã làm ứng nghiệm lời tiên báo của ngôn sứ Isaiah trong bài đọc một. Niềm mong đợi của nhân loại cuối cùng đã được Đấng Thiên Sai, chính là Chúa Giêsu đáp ứng. Người mù đã được trông thấy. Bệnh mù là thứ bệnh làm cho con người không thấy được. Thứ bệnh này đưa con người đến cô đơn vì nó làm cho con người mất sự liên đới với tha nhân, mất sự liên hệ với vũ trụ vạn vật. Đó là cảnh khổ của con người. Chúa Giêsu đã đến và chữa lành cho họ, và trả lại cho họ phẩm giá làm người, đem lại cho họ những tương quan mới với con người và vũ trụ, đem lại cho họ niềm vui và hạnh phúc không thể tả xiết được. Thế nhưng, thời Đấng Thiên Sai đến không chỉ đem lại ánh sáng cho đôi mắt thể lý, mà còn mở con mắt đức tin cho nhân loại. Trước khi được chữa lành, hai người mù đã lớn tiếng kêu xin Chúa, vì họ khao khát được sáng mắt để thấy. Chúa Giêsu hỏi họ, các anh có tin là tôi làm được điều đó không? Họ đáp, thưa Ngài, chúng tôi tin. Và Chúa Giêsu sờ vào mắt họ và nói, các anh tin thế nào thì được như vậy. Và họ được sáng mắt. Sau khi được Chúa chữa lành, họ lên tiếng cao rao danh Chúa Giêsu, vì họ đã thấy người bằng con mắt thể xác và con mắt đức tin. Như thế, thời Đấng Thiên Sai đến, vượt quá viễn cảnh ngôn sứ Isaiah diễn tả. Nhân loại không chỉ được sáng mắt thể lý, mà còn được mở cả con mắt đức tin. Chúa Giêsu quả là Đấng cứu độ và đem lại hạnh phúc cho con người. Đó chính là sứ mạng của Chúa Giêsu đến trần gian này. Và chỉ có nơi Chúa Giêsu, con người mới tìm được nguồn bình an và hạnh phúc đích thực. Ngày nay, Đấng Thiên Sai đã đến, thời mà ngôn sứ Isaiah loan báo đã đến. Nhưng còn rất nhiều người đau khổ và rên xiết, còn rất nhiều người mù mắt thể lý, cũng như còn rất nhiều người mù con mắt đức tin bởi lối sống đạo khô khan của họ, nghe lời Chúa mà không thực hành, bởi lối sống bê tha và gian lận của họ, bởi những hành vi không tôn trọng nhân phẩm của người khác và không yêu mến vũ trụ này. Là môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta có cố gắng đẩy lùi nỗi khốn khổ của con người bằng những lời nói dịu dàng và việc làm yêu thương hay không? Lạy Chúa, xin Chúa không chỉ mở con mắt thể lý, mà còn mở cả con mắt đức tin cho chúng con nữa, để chúng con nhận ra Chúa luôn yêu thương và gìn giữ chúng con. Xin biến đổi lòng chúng con, để chúng con cố gắng là những nhịp cầu yêu thương, hầu có thể nối liền lòng người với nhau, hầu có thể đem niềm vui đến những ai sầu khổ, và đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Amen.
Đoàn con lỗi lầm, Ngài ơi xin Ngài tha thứ. Đoàn con cần cầu nguyện, Ngài xin hãy bao dung. Từ nay con nguyện thành tâm từ hối ăn năn. Ngài mau xuống trần để cứu dân đang lầm đường. Này Ngài sẽ đến mang mùa xuân mới cho đời. Này Ngài sẽ đến giải thoát những ai lầm than. Này Ngài sẽ đến mang tình thương đến cho đời. Này Ngài sẽ đến đem nguồn cứu soi loài người. Này Ngài sẽ đến mang mùa xuân mới cho đời. Này Ngài sẽ đến giải thoát những ai lầm than. Này Ngài sẽ đến mang tình thương đến cho đời. Này Ngài sẽ đến đem nguồn cứu soi loài người.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha ký tuyên ngôn chung chống nạn nô lệ mới. Sáng ngày mùng 2 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cùng với các vị lãnh đạo tôn giáo khác ký tuyên ngôn chung bày tỏ quyết tâm cộng tác loại bỏ vĩnh viễn hình thức nô lệ mới trước năm 2020. Cùng ký vào tuyên ngôn còn có Đức Giáo chủ Liên hiệp Anh giáo Justin Welby, các vị lãnh đạo chính thống Phật giáo, Ấn giáo và Hồi giáo đến từ nhiều quốc gia. Sáng kiến lịch sử này do tổ chức gọi là Global Freedom Network, mạng tự do trên thế giới, đề xướng. Tổ chức này nhắm loại trừ nạn buôn người và các hình thức nô lệ mới trên thế giới ngày nay. Hòa thượng Thích Nhất Hạnh cũng được mời tham dự, nhưng vì bị đột quỵ, nên ni sư đệ tử là Thích Nữ Chân Không, 76 tuổi, đã đi dự thay. Lễ nghi ký tuyên ngôn chung diễn ra lúc 11 giờ 15 phút sáng tại trụ sở của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa học ở nội thành Vatican. Lên tiếng trong dịp này, sau khi cảm ơn tất cả các vị lãnh đạo tôn giáo và những người hiện diện, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, được sự tuyên xưng tín ngưỡng soi sáng, chúng ta họp nhau nơi đây do một sáng kiến lịch sử và để thực hiện một hành động cụ thể, là chúng ta sẽ cộng tác với nhau để loại trừ tai ương kinh khủng là sự nô lệ tân thời dưới tất cả mọi hình thức của nó. Sự bóc lột thể lý, kinh tế, tính dục và tâm lý người nam, người nữ, trẻ em nam nữ hiện đang xiềng xích hàng triệu người trong tình trạng vô nhân đạo và tủi nhục. Mỗi người đều là hình ảnh của Thiên Chúa. Thiên Chúa là tình thương và tự do, đấng hiến thân trong các quan hệ giữa con người với nhau. Bất kỳ quan hệ kỳ thị nào đều không tôn trọng xác tín cơ bản. Theo đó, người khác cũng là người như chúng ta, và hành động đó là một tội ác. Và bao nhiêu lần có những tội ác kinh khủng. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, vì thế chúng ta tuyên bố nhân danh tất cả và từng người rằng nạn nô lệ tân thời trong tương quan với nạn buôn người, cưỡng bách lao động, mại dâm và buôn bán cơ phận là tội ác xúc phạm đến nhân loại. Các nạn nhân thuộc mọi giai tầng, nhưng nhất là những người nghèo khổ và dễ tổn thương nhất trong các anh chị em của chúng ta. Nhân danh họ, chúng ta kêu gọi các cộng đoàn của chúng ta hãy hành động để hoàn toàn loại bỏ mọi sự tước đoạt tự do của cá nhân với mục đích bóc lột con người và thương mại. Nhân danh họ, chúng ta đưa ra tuyên ngôn này. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, mặc dù có những cố gắng lớn của nhiều người, tệ nạn nô lệ tân thời tiếp tục là một tai ương kinh khủng trên thế giới, kể cả dưới hình thức du lịch. Tội ác này nấp sâu những thói quen bề ngoài và được chấp nhận, nhưng trong thực tế, các nạn nhân của chúng ở trong tình trạng mại dâm, buôn người, cưỡng bách lao động, làm việc như nô lệ, cắt chặt cơ phận, bán cơ phận và tiêu thụ ma túy, bắt trẻ em làm việc. Nó nấp sau cánh cửa thánh đường, những nơi đặc biệt, trên các đường phố, trong xe cộ, xưởng thợ, đồng quê, thuyền đánh cá và nhiều nơi khác. Đức Thánh Cha kết luận rằng, chúng tôi kêu gọi tất cả những người có tín ngưỡng, các vị lãnh đạo, chính quyền, xí nghiệp, mọi người nam nữ thiện chí, hãy quyết liệt hỗ trợ và tham gia các phong trào chống nạn nô lệ tân thời dưới mọi hình thức. Được sự nâng đỡ của các lý tưởng trong tín ngưỡng và các giá trị nhân bản chung, tất cả chúng ta có thể và phải dương cao ngọn cờ các giá trị tinh thần. Tôi cầu xin Chúa ban cho chúng ta ngày hôm nay ơn được hoán cải chính mình thành tha nhân của mỗi người, không phân biệt ai, luôn tích cực giúp đỡ những người chúng ta gặp trên đường. Tin Tổng Giáo phận Hà Nội, Việt Nam. Giáo phận Hà Nội và năm đời sống thánh hiến. Giáo phận Hà Nội chính thức khai mạc năm đời sống thánh hiến vào thứ Bảy, 13 tháng 12 năm 2014 tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Sở Kiện thuộc địa bàn thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Đó là thông báo của ban tu sĩ giáo phận đề ngày 30 tháng 11 vừa qua. Thánh lễ khai mạc trọng thể được Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Hà Nội chủ tế vào lúc 11 giờ trưa cùng ngày. Được biết sẽ có hai bài thuyết trình trong buổi sáng và buổi chiều. Cụ thể, từ 9 giờ đến 9 giờ 45 phút sáng, Cha Alexis Trần Đức Hải, OFM, sẽ trình bày đề tài Bản chất của đời sống thánh hiến. Đề tài sau là các nền linh đạo khác nhau trong truyền thống của đời sống thánh hiến trong giáo hội sẽ được Cha An Tôn Nguyễn Văn Thắng thuyết trình, bắt đầu từ 12 giờ 15 phút đến 15 giờ. Ngày khai mạc sẽ được kết thúc bằng buổi chầu thánh thể chung vào lúc 16 giờ. Do Cha Giuse Mai Xuân Lâm, Chánh xứ Sở Kiện chủ sự. Đây thực sự là ngày hội lớn của các tu sĩ nam nữ, cũng như các ứng sinh thuộc các hội dòng, tu đoàn tông đồ và tu hội đời nằm trên địa bàn giáo phận. Cũng trong năm đời sống thánh hiến, Tổng Giáo phận Hà Nội sẽ tổ chức trọng thể ngày thánh hiến dành cho các tu sĩ cấp giáo phận vào ngày mùng 2 tháng 2 năm 2015 nhằm lễ Đức Mẹ Dân Con và cấp giáo hạt vào ngày 26 tháng 4 năm 2015 dịp lễ Chúa Chiên Lành. Tổng Giáo phận Hà Nội có diện tích 7.000 km2, nằm trọn vẹn trên địa bàn thủ đô và tỉnh Hà Nam. Ngoài ra còn nằm trên một phần đất của các tỉnh Hà Tây, Nam Định, Hòa Bình và Hải Hưng. Theo thống kê năm 2009, tổng giáo phận Hà Nội có 337.000 giáo dân thuộc các dân tộc Kinh, Mường, Dao, Sán, Diều. Hiện nay toàn giáo phận có 119 linh mục triều và 7 linh mục dòng, 341 tu sĩ, 144 giáo xứ thuộc 5 giáo hạt chính tòa, Phú Xuyên, Thanh Oai, Hà Nam và Nam Định. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, Đức Thánh Cha Francisco đã kết thúc tốt đẹp chuyến tông du 3 ngày tại Thổ Nhĩ Kỳ hôm Chúa Nhật, ngày 30 tháng 11 vừa qua. Trong chuyến bay dài 2 giờ 40 phút từ Istanbul về Roma, như thường lệ, Đức Thánh Cha đã mở cuộc họp báo với sự tham dự của 65 ký giả quốc tế tháp tùng ngài. Trong cuộc họp báo này, Đức Thánh Cha Francisco đã trả lời nhiều câu hỏi của giới báo chí và minh định ý nghĩa một số cử chỉ của ngài tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trả lời câu hỏi của một nữ ký giả đài truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Erdogan đã nói nhiều về sự ghét bỏ Hồi giáo hiện nay, còn Đức Giáo Hoàng nói về sự ghét bỏ Kitô giáo ở Trung Đông, các nhóm thiểu số. Và Đức Giáo Hoàng thường nhắc về việc đối thoại liên tôn. Người ta có thể làm gì hơn nữa không? Theo Đức Giáo Hoàng, các vị lãnh đạo thế giới phải làm gì? Trong phần trả lời, trước tiên, Đức Thánh Cha nói về sự ghét bỏ Hồi giáo và nói rằng, đúng vậy, đứng trước những vụ khủng bố, không những ở vùng Trung Đông, nhưng cả tại Phi Châu nữa, người ta phản ứng và nói, Hồi giáo không phải như vậy. Bao nhiêu tín hữu Hồi giáo cảm thấy bị xúc phạm vì những hành vi khủng bố nhân danh Hồi giáo như thế. Quran là một cuốn sách hòa bình, là một cuốn sách ngôn sứ hòa bình. Những vụ khủng bố không phải là Hồi giáo. Tôi tin như thế, và người ta phải nói thành thực rằng, không phải mọi tín hữu đạo Hồi là những kẻ khủng bố, cũng như không thể nói mọi Kitô hữu là những người cực đoan, vì trong Kitô giáo cũng có những người cực đoan. Trong mọi tôn giáo đều có những nhóm nhỏ như vậy. Tôi đã nói với Tổng thống Erdogan, thật là điều tốt đẹp nếu tất cả các vị lãnh đạo Hồi giáo, dù là lãnh đạo chính trị, tôn giáo hay các học giả, đều nói rõ ràng và lên án những vụ khủng bố với danh nghĩa Hồi giáo. Vì việc nói rõ ràng như thế và lên án những hành vi khủng bố như vậy sẽ giúp đại đa số dân Hồi giáo. Tất cả chúng ta đều cần một sự lên án của toàn thế giới, cả những người Hồi giáo nữa, chống lại những hành vi khủng bố. Về điều gọi là ghét bỏ Kitô hữu, Christianophobia, tôi không muốn dùng cái từ có vẻ bọc đường như thế. Các tín hữu Kitô bị trục xuất khỏi Trung Đông. Đôi lần chúng ta đã thấy ở Iraq, ở vùng Mosul, họ phải ra đi, bỏ lại mọi sự, phải trả thuế để được bảo vệ, nhưng vô ích. Và có khi họ bị trục xuất một cách khéo léo hơn với những găng tay trắng như tại một số nước. Sau cùng, về vấn đề đối thoại liên tôn, có lẽ tôi đã có một cuộc nói chuyện rất đẹp, theo nghĩa đó, với ông Chủ tịch Tôn giáo vụ Thổ Nhĩ Kỳ, cùng với ban của ông. Cả khi vị đại sứ mới của Thổ Nhĩ Kỳ cạnh Tòa Thánh đến trình ủy nhiệm thư tại Vatican cách đây một tháng, tôi đã thấy ông là một người ngoại thường, một người có lòng đạo đức sâu xa. Cả ông Chủ tịch Tôn giáo vụ cũng cùng một trường phái. Cả hai đều nói, cuộc đối thoại liên tôn dường như đến đường cùng rồi. Chúng ta phải tăng chất lượng, chúng ta phải đối thoại giữa những người tôn giáo thuộc các nguồn gốc khác nhau. Một nữ ký giả khác cũng là người Thổ Nhĩ Kỳ, thuộc hãng thông tấn của nước này, đã hỏi Đức Giáo Hoàng về ý nghĩa sự kiện Ngài giữ thinh lặng cầu nguyện 2 phút đồng hồ khi viếng đền thờ xanh của Hồi giáo, sáng thứ Bảy, ngày 29 tháng 11. Đó có phải là cách thức Ngài ngỏ lời với Thiên Chúa không? Đức Thánh Cha đáp, tôi đến Thổ Nhĩ Kỳ như một người hành hương, chứ không phải như một du khách. Tôi đến đó với lý do chính là mừng lễ Thánh Andre Tông Đồ và chia sẻ với Đức Thượng Phụ Bartolomeo. Nhưng khi tôi đến đền thờ Hồi giáo, tôi không thể nào tự nhủ, bây giờ tôi là du khách. Tôi đã viếng đền thờ tuyệt vời. Và khi vị Mufti giải thích cho tôi nhiều điều, một cách rất dịu dàng, cả Kinh Koran cũng nói về mẹ Maria và Gioan Tẩy Giả. Ông giải thích cho tôi mọi điều. Chính lúc ấy, tôi cảm thấy cần cầu nguyện. Và tôi nói, chúng ta hãy cầu nguyện một chút. Và ông cũng đồng ý. Tôi đã cầu nguyện cho Thổ Nhĩ Kỳ, cho hòa bình, cho vị Mufti, cho tất cả và cho cả tôi nữa, vì tôi cũng đang cần. Cầu nguyện cho hòa bình, xin Chúa chấm dứt chiến tranh. Đó thực là một lúc cầu nguyện chân thành. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần đầu của bài thời sự trình bày cuộc họp báo của Đức Thánh Cha trên máy bay từ Thổ Nhĩ Kỳ về Roma, nhân kết thúc chuyến viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ của Đức Thánh Cha Francisco. Bản dịch Việt ngữ do Linh Mục Giuse Trần Đức Anh OP thực hiện từ Vatican. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Thoát khỏi ách của tội lỗi và mang lấy ách của tình yêu. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Trong thư thứ hai gửi giáo đoàn Corinto, đoạn 6, từ câu 14 đến câu 16, Thánh Phaolô đã viết như sau. Anh em đừng mang chung một ách với những kẻ không tin. Thật thế, làm sao sự công chính lại liên kết được với sự bất chính? Làm sao ánh sáng lại dung hòa được với bóng tối? Làm sao Đức Kitô để hòa hợp được với Belia. Làm sao người tin lại chung phần được với người không tin? Làm sao đền thờ Thiên Chúa lại đi đôi với tà thần được? Theo Thánh Phaolô, người tin và kẻ không tin không thể được liên kết trong cùng một ách. Hai chữ thông hiệp nói lên rõ ràng điều đó. Người tín hữu Kitô theo định nghĩa là một tạo vật mới trong Chúa Kitô. Họ sống một sự sống mới mà họ chưa từng sống. Thánh Phaolô đã tỏ ra rất rõ ràng về điều đó khi Ngài đặt câu hỏi: sự sống và sự chết có gì chung với nhau không? Lời khuyên trên đây không hề có nghĩa là các tín hữu Kitô phải tránh xa những người tội lỗi hay người không đồng đạo. Chúa Giêsu đã không hề cư xử như thế. Ngài đã từng tuyên bố: ta đến để kêu gọi người tội lỗi ăn năn hối cải, chứ không phải đến cho những kẻ tự xưng là công chính. Ngài ngồi đồng bàn với những kẻ tội lỗi. Ngài kết thân với những kẻ bị xã hội đẩy ra bên lề. Cư xử như thế, Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta rằng, trong Ngài, tất cả mọi người, bất luận tin hay không tin, đều là anh em, con cùng một cha trên trời. Với lời khuyên dạy trên đây, Thánh Phaolô chỉ muốn nói với các tín hữu rằng, là những con người mới nhờ phép rửa, họ phải từ bỏ nếp sống cũ của tội lỗi. Nói cách khác, tội lỗi không thể đi đôi với ân sủng. Không thể đặt ân sủng và tội lỗi vào cùng một ách. Đó là điều mà Chúa Giêsu muốn nói khi Ngài bảo: không thể cầm cày mà quay lại đằng sau. Hoặc, không ai có thể làm tôi hai chủ được. Một cuộc sống tự do khỏi mọi thứ ràng buộc của tội lỗi. Đó là tình trạng đích thực của tất cả những ai muốn làm môn đệ Chúa. Có nhiều cách để thoát khỏi ràng buộc của tội lỗi. Nhưng dĩ nhiên, tự sức mình, con người không thể làm được việc gì. Nhưng con người có thể cộng tác với ơn Chúa bằng nhiều cách. Trước hết, có một phương thế rất hữu hiệu giúp con người có thể thoát khỏi ách của tội lỗi. Đó là ăn chay. Đây là một phương thế tuyệt hảo để thoát khỏi ràng buộc của tội lỗi. Nhưng thế nào là ăn chay? Trong sách Tiên tri Isaiah, đoạn 58, câu 6, Thiên Chúa phán: cách ăn chay mà ta ưa thích chẳng phải là thế này sao? Mở xiềng xích bảo tàng, tháo gông cùm trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm. Ngày nay hơn bao giờ hết, trong xã hội tiêu thụ, chay tịnh phải là thực hành thường ngày của người tín hữu Kitô. Cuộc sống càng có nhiều cám dỗ và cạm bẫy, càng đòi hỏi nhiều chay tịnh hơn. Tất cả những ai sống đời chay tịnh đều là những kẻ chiến thắng. Kẻ thù của chúng ta là chính chúng ta. Kẻ thù ở ngay trong lòng chúng ta. Sợi dây trói buộc chúng ta không chỉ là một số tội hay một số thói quen nào đó. Nó chính là một tư cách nghèo nàn. Người ta thường nói, một con báo không thể thay đổi làn da báo của nó được. Một tư cách nghèo nàn
cũng khó thay đổi như thế. Nhưng với Chúa thì mọi sự đều có thể. Sự chay tịnh có thể thay đổi những vùng khó thay đổi nhất trong cuộc sống của chúng ta, bởi vì chay tịnh để cho Chúa hoạt động trong những vùng mà chính chúng ta không thể kiểm soát được. Ngày nay vì lý do sức khỏe, nhiều người tự khép mình vào những cuộc chay tịnh rất khắt khe. Vì sức khỏe tinh thần và thiêng liêng, người tín hữu Kitô lại càng phải xem việc chay tịnh là một kỷ luật cần thiết hơn. Nhưng điều hệ trọng là cần phải xem ta có thực sự muốn được giải thoát khỏi xiềng xích của tội lỗi hay không. Thời Chúa Giêsu, không ai chay tịnh và kiêng khem cho bằng những người biệt phái. Nhưng họ làm thế không phải vì ý thức mình là những con người tội lỗi cần được giải thoát khỏi xiềng xích của tội lỗi, mà chỉ để tìm kiếm công đức hoặc khoe khoang mà thôi. Bước đầu tiên quan trọng hơn cả trong tiến trình tự do chính là ý thức được thân phận tội lỗi của mình và quyết tâm muốn thoát khỏi xiềng xích của tội lỗi vậy. Chay tịnh là phương thế tuyệt hảo để thoát khỏi xiềng xích của tội lỗi. Chúa Giêsu đã khẳng định rằng có những thứ quỷ mà con người chỉ có thể trục xuất bằng ăn chay mà thôi. Nhưng dĩ nhiên, không có ơn Chúa, con người không thể làm được việc gì. Trong Tin Mừng, các môn đệ đã cảm nghiệm và xác tín về sức mạnh của danh Chúa Giêsu. Chính nhân danh Chúa Giêsu mà họ đã trừ quỷ. Trong thư gửi giáo đoàn Galata, đoạn 5 câu 1, Thánh Phaolô đã viết như sau: Chính để chúng ta tự do mà Chúa Giêsu đã giải thoát chúng ta. Vậy, anh em hãy đứng vững, đừng mang lấy ách nô lệ một lần nữa. Quyền lực của danh Chúa Kitô có sức giải thoát chúng ta khỏi ách tội lỗi một khi chúng ta đã được tự do. Trong thư gửi giáo đoàn Philippi, đoạn 2 câu 9, Thánh Phaolô khẳng định rằng danh Chúa Giêsu là trên hết mọi tên trên trần gian này. Chúa Giêsu đã mua lấy tự do cho chúng ta bằng máu thánh Ngài và trao ban cho chúng ta quyền được sử dụng danh Ngài để được tự do. Trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, đoạn 20 câu 31, Thánh Gioan cũng khẳng định tương tự. Những điều này được chép ra ở đây là để anh em tin rằng Chúa Giêsu Kitô là Đấng Kitô, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Ngài. Quả thật, chỉ trong và nhờ danh Chúa Giêsu, chúng ta mới được tự do. Ngài muốn chúng ta được tự do, Ngài ban cho chúng ta tự do. Ngài cũng muốn chúng ta được đứng vững trong tự do. Ngoài chay tịnh, chúng ta còn có một phương thế khác để được đứng vững trong tự do là cuộc sống phục vụ. Tự do và trách nhiệm luôn đi đôi với nhau. Thiên Chúa không thể ban cho chúng ta tự do nếu chúng ta không có trách nhiệm. Là môn đệ của Chúa Kitô, là tạo vật mới, người tín hữu Kitô không thể sống mà không có cam kết. Và cam kết của họ chính là mang lấy ách của Chúa Kitô. Đó là nghịch lý của Kitô giáo. Con người thoát khỏi ách của tội lỗi để mang lấy ách của Chúa Kitô. Bởi vì ách của Ngài thì êm ái. Ách ấy êm ái bởi vì ách ấy là ách của tình yêu. Ngài bảo chúng ta hãy mang lấy ách của Ngài và học hỏi nơi Ngài. Học nơi Ngài là gì, nếu không phải là sống phục vụ, và phục vụ cho đến cùng như Ngài. Như vậy, xét cho cùng, ách của Chúa Giê-xu cũng chính là ách của phục vụ. Chỉ qua phục vụ, con người mới được tự do. Thiên Chúa muốn chúng ta được tự do để chúng ta phục vụ người khác, và sống phục vụ vô vị lợi, con người càng được tự do. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã tìm hiểu hai điểm chính, giới hạn của con người và mối quan hệ trong chương 3 của sách Sáng Thế. Hôm nay, chúng ta bước sang chương thứ 4 và cùng nhau tìm hiểu điểm chính thứ nhất, tương quan bị đổ vỡ trong câu chuyện của Cain và Abel.
Bây giờ chúng ta qua chương 4 từ câu 1 tới câu 16, câu chuyện của Cain và Abel cũng lại là câu chuyện của ta. Nó ở chỗ nào? Bởi vì trong chương 3 đó, cha mẹ của Cain Abel là Adam Eva đã chối bỏ Thiên Chúa rồi, nghĩa là cái trục hàng dọc nó đứt rồi, nó gãy rồi, thì cái trục hàng ngang cũng gãy theo, chắc chắn 101%. Và ngược lại, khi nhìn những quan hệ hàng ngang là giữa người với người, chúng ta có thể nhận ra được trong đó có quan hệ hàng dọc, nghĩa là có hình bóng của Thiên Chúa, hoặc Thiên Chúa được đón nhận trong gia đình đó, trong cái mối quan hệ đó, hoặc Thiên Chúa bị từ chối trong cái mối quan hệ đó. Tôi chia sẻ một cái chuyện nhỏ ở trong gia đình của tôi. Tôi có một bà chị hai. Hồi xưa bà lấy chồng sớm, cho nên bây giờ bà khổ. Lấy chồng sớm làm gì để mà phải khổ, giống như cuộc bài hát của Trần Tiến. 18 tuổi lấy chồng mất, mới có 22 tuổi 4 đứa con. Nhưng mà chồng giàu, chồng kỹ sư, còn chỉ chẳng biết làm gì để ăn, chỉ biết phục vụ chồng con. Những năm trước 75 đó, thì nhiều người nhìn vào thấy đó là một gia đình ngon, hạnh phúc, con cái đẹp đẽ, vợ chồng hạnh phúc, ảnh thương chị lắm. Bây giờ 20 mấy năm sau, nhìn lại thấy chị sống lủi thủi một mình, bởi vì 4 đứa con nó đã lớn, nó lập gia đình, còn ổng đã lâu rồi, đi sống với một người khác. Thế nhưng những cái email mà tôi nhận được từ chị, thỉnh thoảng đây đó, tôi thấy một điều là không có cái email nào mà chị không tạ ơn Chúa. Lạ lùng chưa? Ở trên thang là độ này gọi là kẹt tiền lắm. Hết con vào tù vì tùy theo bạn bè hút sách, rồi đến con đụng xe người khác, chết người, rồi đủ trò trên trời dưới đất xảy ra cho chị biết bao nhiêu là tai ương, không khác gì cái câu chuyện của ông Job ở trong Kinh Thánh. Thế nhưng mà không có cái email nào chị kể chuyện của gia đình chị, chỉ ở xa lắm, không phải ở trong đất Việt Nam. Mà tôi lại không thấy cái từ là phó thác và tạ ơn Chúa, phó thác thật sự. Và cho tới bây giờ dẫu không có một cái nghề gì trong tay mà vẫn sống cho tới bây giờ, con lập gia đình hết rồi. Tôi thấy trong cái quan hệ giữa chị vẫn chung thủy với ảnh, cho dẫu ảnh đã đang sống với người khác, hay là quan hệ giữa chị với chúng tôi là những đứa em và những đứa con, rõ ràng là quan hệ hàng ngang về phía chị rất là tốt đẹp, cho dẫu về phía người khác không được tốt đẹp, thì trong cái quan hệ hàng ngang này rõ ràng có bóng hình Thiên Chúa. Mấy mươi năm qua khi nuôi con lớn lên, không có cái chủ nhật nào mà không thúc con đi lễ. Đứa nào mà đi lễ trễ hay không đi lễ là chỉ sầm mặt xuống, là chúng nó hiểu. Cho nên bây giờ chúng nó vẫn giữ đạo tốt và ngoan ngoãn, mặc dầu đã trưởng thành hết rồi. Kính thưa anh chị em, đó là một ví dụ mà tôi cảm nghiệm được của cái chương 4 này. Khi quan hệ hàng dọc mà gãy, quan hệ hàng ngang cũng gãy. Khi quan hệ hàng dọc mà tốt đẹp, thì quan hệ hàng ngang tốt đẹp, cho dẫu chúng ta đau khổ. Đau khổ không thiếu, đời này không thiếu, và ai cũng có. Thế nhưng ta sống đau khổ mà trong sâu xa ta vẫn vui, một niềm vui mà Thánh Phanxicô nói, một niềm vui tuyệt đối. Giống như mặt biển trên là giông, là tố, là sóng, thấy đại dương bình yên lạ lùng, đó là cảm nghiệm của những vị thánh. Điều đó minh họa cho ta cái chương 4 về câu chuyện cây Na-ben, một khi quan hệ hàng dọc mà gãy đổ, quan hệ hàng ngang cũng gãy đổ theo. Và ngược lại, chúng ta có thể nhìn trong quan hệ hàng ngang cái bóng hình Thiên Chúa, tức là quan hệ hàng dọc bao giờ cũng có. Và cái điểm trục, điểm gốc Zero đó, XOE đó, là Đức Kitô.
Biết vì con tội lỗi, biết vì đời gian dối, Chúa ơi, con khắc khoải u hoài. Mà đời sao quá trời vơi, biết vì con tội lỗi, biết vì đời gian dối, bấy lâu trong ngóng tình ngài, mãi lang thang trong kiếp đọa đời, biết bao giờ con thỏa niềm vui. Đây mảnh buồn thương đau gục đầu nguyện xin tình Chúa thứ tha. Ôi từng ngày trôi đi, dòng thời gian đi, lệ sâu ướt đi, biết vì còn đắm đuối tội lỗi, xô lắm giấc vui, hãy về bên thánh gia chút bao u sầu ngàn dặm đường xa.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Từ trên gian con ngước trông lên Chúa ơi, cầu xin hãy vừa đấng
quyền sai, Chúa ơi, nghe lời ban hiến tha. Ngày qua đêm con vẫn phát sinh, Chúa thương, Ngài là đấng cứu tôi yêu thương, hôn thương cho đoàn con mong chờ.
Và các bạn thân mến, vào một mùa Giáng sinh nọ, học trò mẫu giáo vào lớp khoe với cô rằng, hôm qua con được ông già Noel đến nhà tặng quà đó cô. Đứa khác nói, con cũng được nữa nè. Cả lớp nhao nhao, bé nào cũng muốn khoe món quà mình nhận được. Nào là hộp bút chì màu, cây đàn đồ chơi, đôi giày, vòng đeo tay, nơ buộc tóc, vân vân. Cô giáo mỉm cười khi thấy những đôi mắt trẻ thơ long lanh niềm vui, hạnh phúc. Chợt cô giáo bắt gặp một đôi mắt đỏ hoe của một cô bé học trò ngồi ở một góc phòng. Cô bước đến và nhẹ nhàng hỏi, sao bé khóc? Bé ôm choàng lấy cô giáo và òa lên nức nở. Cô ơi, ông già Noel không đến nhà con, tại nhà con nghèo, phải không cô? Cô giáo xoa đầu bé dỗ dành. Ông già Noel phải đi rất nhiều nơi, ông chưa kịp đến nhà con chứ không phải là không đến. Thế con đã gửi ước mơ của con cho ông chưa? Bé lắc đầu. Cô giáo hỏi bé ước mơ gì, rồi viết vào giấy, cột vào một chiếc bong bóng màu xanh và dắt bé ra sân. Cô trao chiếc bong bóng và bảo bé hãy thả lên trời. Cô giáo nói, ông già Noel nhất định sẽ quay trở lại. Hôm sau, cô bé đến lớp thật sớm với gương mặt rạng ngời hạnh phúc. Cô bé nói, cô ơi, ông già Noel đã nhận được bong bóng ước mơ của con rồi. Món quà đến muộn nhưng đúng như cô bé mong đợi, đó là một chiếc áo mới. Cô giúp bé thay áo, bé cứ mân mê mãi tấm áo mới. Suốt buổi, cô giáo cứ thấy bé cười mãi. Mùa Giáng sinh năm sau, cô giáo lại ghé thăm nhà cô bé. Cô cầm tay bé nắn nót ghi ước mơ. Bong bóng lại thả lên trời. Lần này bé nhận được món quà là đôi giày màu hồng phấn. Bé ôm cổ cô cười hạnh phúc. Bé hỏi, cô ơi, làm sao để cảm ơn ông già Noel? Cô giáo mỉm cười nói, niềm vui của bé chính là lời cảm ơn sâu sắc nhất. Lại một mùa Giáng sinh nữa, bé đã biết viết. Trong mảnh giấy, bé nhờ cô giáo gửi theo bong bóng để thả lên trời là những dòng chữ như sau. Ông Noel ơi, năm nay con muốn xin ông tặng cho mẹ con một chiếc áo ấm. Năm nào mẹ cũng mua áo cho con, còn mẹ thì không có áo. Con thương mẹ con lắm. Con cũng biết ông già Noel chỉ tặng quà cho trẻ con thôi, nhưng con muốn nhường phần quà của con cho mẹ. Từ ngày ba con bỏ đi, đêm nào con cũng thấy mẹ khóc. Ông tặng quà và nói mẹ con đừng buồn nữa, được không ông? Mùa đông đó, người mẹ nhận được áo bông và bé cũng nhận được một món quà cùng với lá thư của ông già Noel. Ông viết, mẹ của bé đã hứa với ông là sẽ chỉ cười thôi, không bao giờ khóc nữa. Bé ngoan lắm, con búp bê này là phần thưởng của ông già Noel dành cho bé. Mắt bé long lanh, tay cứ ôm chặt con búp bê biết khóc, biết cười. Bé không biết rằng lúc bấy giờ mắt mẹ và mắt cô giáo cũng ngấn ngấn nước. Quý vị và các bạn thân mến, cô bé ấy bây giờ đã hiểu hết chuyện ngày xưa. Nhưng ngày Giáng sinh, cô vẫn muốn thả lên trời những chiếc bong bóng mang nụ hôn và những lời cảm ơn đến tất cả ông già Noel trong cuộc sống. Những người đã nghĩ ra nhiều cách để mang hạnh phúc đến cho tất cả trẻ em nghèo. Những người đã biến cổ tích thành sự thật.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.